Dạ tối hôm nay tôi kính mời anh Hoàng thay mặt cho anh em cầu nguyện để dâng cái thì giờ chúng ta ôn lại quyển sáu này trong sự hướng dẫn của Chúa.
Dạ, cái này tất cả hãy để cùng tôi sẽ nhân lên lời hủy. Kính lời Chúa, hôm nay chúng con có dịp, có sức khỏe thì và đường dây để học từ lời Chúa. Xin linh ở cùng để bữa học chúng con dù có ít người vẫn có sự nhận thấy của Ngài. Để chúng con tập trung lắng lòng và ý thức rằng có Chúa ở cùng với chúng con để giúp chúng con có sự thông sáng để hiểu được lời giảng dạy trong kinh thánh. Chúng con tập trung vào quyển 6 để chuẩn bị cho việc làm lại kiểm tra các tài chuyện nhiều lắm. Thành kính cầu nguyện dâng lên Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn anh Hoàng. À, bây giờ thì chúng ta bắt đầu ôn, tuần trước thì chúng ta đã ôn một phần rồi. Nhưng mà buổi tối hôm nay thì trong cái điều kiện thì giờ cho phép đó, chúng ta sẽ ôn lại những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể gặp ở trong bài thi. Thành ra hồi trước á, mỗi lần ôn thi như vậy thì có một vài ý kiến đó chứ, làm ôn thi kỹ quá giống như học tủ sao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu đã là học thì đó là công khó của anh em. Cho nên tôi cũng không có ngại trong cái vấn đề là ôn một lần hay là hai lần cho một cái kỳ thi. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta có trí nhớ và chúng ta trở lại với những cái cảm giác như là mình là một thí sinh hồi còn trẻ ha. Chúng ta sẽ đi vào phần các câu hỏi và xin mỗi người chúng ta trả lời một câu. Chúng ta biết rằng quyển 5 này là quyển 4 và quyển 5 là chúng ta học tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu ở trên đất, gọi là tuần lễ thánh. Như vậy thì cái ngày Chúa Nhật có cái biến cố gì quan trọng không? Có ai còn nhớ không? Ngày Chúa Nhật thì Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Và Ngài dùng phương tiện nào để đi vào thành?
Dạ, bằng con lừa.
Dạ phải, cưỡi lừa. Chúa cưỡi lừa. Mà theo phong tục của người Do Thái thời bây giờ đó, nếu một vị vua mà cưỡi ngựa tiến vào trong một thành, thì đó là cái gì? Hình ảnh của cái sự khiêu chiến. Còn nếu mà cưỡi lừa đó, thì đó là biểu tượng cho sự hòa bình. Cho nên vua hòa bình đã cưỡi lừa vào trong thành Jerusalem. Ngày thứ hai có chuyện gì xảy ra, anh chị em nhớ không? Ngày thứ hai thì Chúa quở cây vả không trái. Mà chúng ta biết lý do Chúa quở cây vả không trái đó là bởi vì thông thường đó, cái cây vả nó có lá là trái nó đã có rồi. Tức là trái nó ra trước rồi lá ra sau. Bây giờ thấy cái cành lá xum xuê mà lại gần thì không có trái. Cho nên Chúa Giêsu đã quở cây vả. Và điều đó cũng là biểu tượng, cây vả là biểu tượng về dân Do Thái. Dân Do Thái họ có những hình thức thờ phượng, sinh hoạt về tôn giáo mà họ thật sự không có kính sợ Chúa, không kính thờ Chúa. Cho nên rồi đây số phận của họ sẽ giống như là cái cây vả đó. Và sau khi Chúa quở cây vả không trái thì Chúa đi vào trong đền thờ. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã làm gì? Kinh Thánh chép. Nếu chúng ta không có sách bài học, chúng ta vẫn có thể nhớ được, phải không? Chúa đi vào đền thờ, Chúa gặp chuyện gì ở đó? Chúa thấy cái chợ của thầy tế lễ thượng phẩm đó. Chúng ta nhớ trong thời của Chúa Giêsu thì thầy tế lễ thượng phẩm, gọi là thầy tế lễ cả đó, đương nhiệm là ai? Ca-i-phê. Và ông gia của ông là A-ne là mãn nhiệm rồi, nhưng vẫn là còn rất là có nhiều quyền hành ảnh hưởng. Và ông là cái chủ chợ, khách thập phương từ các nơi đổ về Jerusalem trong các kỳ lễ đó. Ví dụ như lễ vượt qua trong tuần lễ của Chúa Giê-xu tuần cuối cùng đó, thì họ thường đổi bạc, rồi họ mua những con sinh bán ở tại cái chợ của đền thờ đó, để họ dâng cho Chúa. Nhưng mà thay vì với một cái giá bình thường, thì ở đây cái chợ này bóc lột, mua một đồng thì đem vào đó bán hai đồng, ví dụ vậy thôi ha. Cho nên Chúa Giê-xu nói gì, anh chị em, khi mà Chúa đánh đổ cái bàn đổi bạc của những người ở trong đền thờ đó, chợ đó, thì Chúa nói gì? Có ai còn nhớ câu nói đó không?
Chúa góp phần của trách và dọn dẹp cái chợ đó.
Dạ, nhưng mà Chúa có phán một cái câu mà mỗi người chúng ta cần nhớ. Nhà của ta là nhà. Nhà gì? Nhà cầu nguyện. Mà các ngươi đã khiến nó hay là đã làm cho nó trở thành an ổn trộm cướp. Đó là lý do Chúa dẹp sạch đền thờ. Có ai còn nhớ Chúa dẹp sạch đền thờ mấy lần không? Hai lần. Matthew là sách đầu tiên thì chép lần thứ hai. Giăng là sách cuối cùng của bốn sách phúc âm thì chép sự dẹp sạch đền thờ lần thứ nhất. Chúng ta nhớ vậy ha. Như vậy thì trong ngày thứ hai đó, Chúa rửa cây vả và Chúa dẹp sạch đền thờ. Cho nên đến ngày thứ ba, chúng ta biết rằng tại đền thờ đó có một cuộc tranh luận dữ dội lắm giữa Chúa Giê-xu và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đụng chạm rồi phải không? Đụng chạm đến quyền lợi của cái ông chủ chợ tại đền thờ đó. Cho nên bây giờ ngày thứ ba thì có một cái cuộc tranh luận. Tranh luận từ sáng cho đến chiều. Yeah. Và khi Chúa trở về thì thế nào?
Chúa mệt.
Dạ, trở về đó thì tại vì trong cái cuộc tranh luận đó Chúa lên án người Pharisee là kẻ giả hình. Rồi khi mà Chúa ngồi ở bên sườn núi Olive, Chúa giảng một bài giảng cho các môn đồ, các sứ đồ. Và chúng ta cũng nhớ rằng ở tại sườn núi Olive đó, Chúa Giê-xu nhìn toàn cảnh của cái thành, của cái đền thờ Jerusalem, mà môn đồ thì trầm trồ khen ngợi ha. Các sứ đồ nói, thầy ơi, đền thờ đẹp quá đi. Chúa nói rằng cái vẻ đẹp rực rỡ nguy nga ở dưới ánh nắng mặt trời trong cái buổi hoàng hôn đó sẽ không còn nữa. Rồi đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng lên hòn đá khác mà thế nào không bị đổ xuống. Và chúng ta biết rằng cái lời của Chúa nói tiên tri về thành, về đền thờ Jerusalem, về thành Jerusalem đó.
Đã được ứng
nghiệm không? Năm nào? Năm 70 sau Chúa. Năm mà Chúa nói cái đó đó là Chúa đã 33 tuổi, đúng không? Khi Chúa thi hành chức vụ thì Ngài 30 tuổi. Bây giờ 3 năm chức vụ thì cái tuần lễ cuối cùng này là Ngài 33 tuổi. Tức là năm thứ 33 sau Chúa. Và chúng ta biết rằng năm 70 sau Chúa là đền thờ bị đại tướng Titus của La Mã đánh chiếm, bao vây, đánh chiếm, tàn phá và thiêu hủy đền thờ luôn nữa. Cho nên khi thiêu hủy đền thờ đó, thì vì cớ đền thờ được xây bằng vàng và cẩm thạch, Herod đại đế đã xây bằng vàng cẩm thạch với một cái thời gian rất dài là 46 năm mới hoàn tất. Bây giờ, khi mà phóng hỏa đốt cái đền thờ đó, thì vàng ở những cái chỗ mà giác vàng, ở những cái chỗ mà thép vàng đó, nó chảy ra. Và kiến trúc hồi xưa thì không giống như chúng ta ngày hôm nay là dùng xi măng để trét cho bằng phẳng đâu. Những hòn đá chồng lên như vậy đó, nó khi mà vàng chảy xuống thì nó chảy vào trong các khe Và quân lính La Mã thì dùng những cái dụng cụ, chúng ta có thể tạm hiểu như xà beng hay là cái gì đi ha, họ xeo, họ nạy để họ lấy vàng. Thành ra không có còn hòn đá nào trồng lên hòn đá khác mà không bị đổ xuống, đúng như lời Chúa đã tiên tri. Bây giờ, cái ngày thứ năm, ngày thứ tư, khi Chúa thứ ba là Chúa trở về, chiều tối thứ ba đó, Chúa trở về Bethany nghỉ ngơi ở tại đó. Thì đến cái ngày thứ tư, Chúa nghỉ ngơi hoàn toàn ở tại nhà của ai anh chị em? Một cái căn nhà rất thân mật và rất quen thuộc của Chúa, đó là nhà của ba anh em đó là ai? Anh chị em nhớ không?
Dạ không.
Dạ, ba anh em đó là Lazaro, Mate và Mary, đúng không? Tại Bethany, Chúa nghỉ ngơi tại đó, các môn đồ nghỉ ngơi tại đó, nhưng ma quỷ không hề nghỉ ngơi. Và những kẻ thù nghịch của Chúa là các nhà lãnh đạo tôn giáo đó, thêm một sứ đồ phản Chúa nữa là sứ đồ nào vậy? Judas Iscariot, phải không? Lập mưu để mà bán thầy của mình. Đó là ngày thứ tư. Bây giờ ngày thứ năm. Ngày thứ năm thì Kinh Thánh chép lại là Chúa lập lễ vượt qua thời Tân Ước, còn gọi là lễ tiệc thánh. Ở trên cái phòng cao đó, Chúa giảng bài giảng ở trên phòng cao. Và cũng trong đêm đó, anh chị em còn nhớ có điều gì xảy ra không? Chúa của chúng ta là một giáo sư vĩ đại ha. Khi Chúa dạy cái gì thì Chúa làm gương trước. Ví dụ Chúa dạy về yêu thương thì Chúa quá bánh cho đoàn dân đông trước, cho họ ăn, cho các sứ đồ thấy, cho mọi người thấy. Khi Chúa dạy về gương khiêm nhường và phục vụ thì Chúa làm gì, anh chị em nhớ không? Chúa làm gì? Chúa rửa chân cho
môn đồ.
Cho môn đồ. Dạ. Đó, thì chúng ta thấy ở trên phòng cao này, vào chiều tối thứ năm sau khi đã ăn lễ vượt qua xong rồi, với các sứ đồ, với các môn đồ trên phòng cao, thì lúc bây giờ Chúa đi đến đâu? Tuần trước, trước cái tuần trước nữa chúng ta học đó, Chúa Giê-xu đi đâu? Đi đến vườn Gethsemane, phải không? Chúa đem theo bao nhiêu môn đồ, bao nhiêu sứ đồ? Bao nhiêu anh chị em?
12.
Nói lại, cho nói lại. Chú đem theo bao nhiêu? Dạ, chú đem theo 11 sứ đồ. Tại sao? Đâu hết ông rồi?
Judas.
Dạ, Judas Iscariot. Bởi vì chút nữa đây thì Judas Iscariot làm gì? Đi theo cái đoàn lính La Mã với những người gì đó, thầy tế lễ cả, thầy thông giáo gì đó, đi vào vườn Gethsemane để bắt Chúa Giê-xu, đúng không? Kinh Thánh chép như vậy. Dạ, ở trong buổi tối đó, Chúa Giê-xu đã bị bắt tại vườn Gethsemane. Và ngày rạng sáng ngày thứ sáu, Chúa đã trải qua hai phiên tòa về tôn giáo, hay là còn gọi là tòa án Do Thái đó, ai xử, anh chị em nhớ không? Bài thi của chúng ta sẽ có những cái phần đó đó. Ai xử? Tòa án tôn giáo mà. Tòa án tôn giáo thì những nhà lãnh đạo tôn giáo xử. Mà cái người mà chức vụ cao nhất thời bây giờ là ai? Thầy tế lễ thượng phẩm, hay còn gọi là thầy tế lễ cả đó, mà đương nhiệm, hồi nãy chúng ta có nói rồi ha, đương nhiệm đó là Caiphê, và mãn nhiệm rồi vẫn còn quyền hành đó là Anne, trải qua hai phiên tòa tôn giáo, tức là tòa án Do Thái, rồi sau đó lại đưa đến hai phiên tòa dân sự. Chỗ này chúng ta dễ lộn lắm ha. Tòa án dân sự thì chúng ta biết rằng lúc bây giờ dân sự, dân chúng của xứ Palestine đang ở dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã. Cho nên tòa án về dân sự đó nhất định là phải những người có thẩm quyền do La Mã chỉ định để mà xét xử. Quan tổng đốc nào đã xử Chúa Giê-xu? anh chị em nhớ không? Quan tổng đốc Silas, phải không? Dạ. Silas là quan tổng đốc được chính quyền La Mã bổ nhiệm chỉ định. Kế đó là Herod, chư hầu Antipa. Qua hai phiên tòa đó, tức là tổng cộng là 4 lần xét xử. Chúng ta biết đối với tòa án công giáo, Chúa Giê-xu bị kết án vì cớ nào? Vì Chúa nói, Ngài là con, Ngài cũng là dạ. Rồi đối với phiên tòa dân sự đó, thì chúng ta biết là hãy có dân thì phải có vua. Mà lúc bây giờ, Caesar, tức là hoàng đế La Mã đó, đang là vua. Vậy mà vua nào ở đây nữa? Khi mà được hỏi là có phải là vua không đó, rồi với cái bản án mà bị đề ở trên đó đó là khi mà Chúa Giê-xu bị kết án vì đóng đinh trên thập tự giá, chúng ta còn nhớ ha, thì họ đã viết Chúa Giê-xu là vua dân Giu-đa. Vì cớ như vậy đó mà Chúa bị kết án tử hình. Hai cái bản án tử hình cộng lại thì là tử hình thôi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta đã trải qua những lần xét xử như vậy. Mà theo thông lệ đó, thì người Do Thái hàng năm sẽ có một cái sự ân xá, phải không? Có một tên tử tội sẽ được tha bổng. Mà cái người đó thì chúng ta thấy rằng mới cái ngày Chúa Nhật đó, dân sự của Chúa làm gì? À, dân chúng làm gì? Họ tung hô Chúa Giê-xu. Khi Chúa cởi lừa vào trong thành Jerusalem cách khải hoàn, thì người ta trải lá cây, người ta trải những nhánh cây, người ta trải những áo xuống đường để mà tiếp đón Chúa. Vì họ nghĩ rằng Chúa là vị vua sẽ dùng bạo lực để đánh đổ đế quốc La Mã, để lật đổ cái ách đô hộ của đế quốc La Mã, ách cai trị đó. Nhưng mà bây giờ, khi mà thấy như vậy rồi, Chúa bị kết án, bị đánh đòn, thì sao? Họ yêu cầu hãy tha một cái tên trộm cướp, một tên sát nhân là Barbara đó, để làm gì? Đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Những người trước đây tung hô, bây giờ giơ nắm đấm lên và kêu gào là hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cứu Chúa của chúng ta sau các phiên tòa, chuẩn bị để lên thập tự giá. Ở trong đền thờ, khi mà tranh luận với những người Pharisee, thì khi họ hỏi Chúa Giê-xu là lấy thẩm quyền nào để mà làm cái việc đó, tức là đánh đổ bàn đổi bạc hay dẹp sạch đền thờ đó, lấy cái quyền thẩm quyền nào để mà quở cái cây vả không trái đó, thì Chúa không có trả lời, mà Chúa nói bằng ba cái ví dụ. Thứ nhất là hai người con trai, thứ hai là người thuê vườn nho, và thứ ba là tiệc cưới. Bây giờ có ai còn nhớ cái nội dung của từng ẩn dụ không? Thí dụ bây giờ đầu tiên đó là thí dụ về hai người con trai. Anh chị em còn nhớ không? Người cha có hai người con trai, phải không? Dạ, sai người con thứ nhất đi làm cái gì đó. Người con thứ nhất làm gì? Dạ, rồi xong đi, không làm. Người con thứ hai thì nói không, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại rồi đi. Bây giờ cái ẩn dụ thứ hai là cái người thuê vườn nho. Đến kỳ người ta tới để người chủ sai người tới, sai các đầy tớ tới để mà thu tiền thuê vườn nho đó. Nhưng mà cái người thuê vườn nho làm gì? Đánh giết các đầy tớ, phải không? Đánh giết các đầy tớ. Sau cùng khi mà ông chủ sai, con của ông chủ tới cũng giết luôn. Cho nên người chủ vườn nho làm sao? Nhất định là phải lấy lại cho người khác thuê thôi. Cái hình ảnh đó nói lên Chúa Giê-xu trước khi đến thế gian này thì Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri của Ngài để nói trước. Và chúng ta cũng biết trong Cựu Ước đã nói trước nhiều tiên tri như Isaiah, Miche, phải không? Nhưng mà họ không có nghe. Thậm chí khi Chúa đến rồi, còn kết án, còn đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Cho nên, người Do Thái đáng lẽ là được cứu đó. Thì bây giờ, Chúa cứu những người ngoại bang. Đó là cái lý do mà Chúa nói về người thuê vườn nho. Giết con trai của chủ. Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, là chủ vườn nho thuộc linh đó. Mà họ đã đóng đinh Ngài. Bây giờ ẩn dụ về tiệc cưới thì anh chị em thấy thế nào? Ở trong ẩn dụ về tiệc cưới, chúng ta thấy rằng chủ tiệc cưới có một cái lời mời ân cần. Nhưng mà người thì người ta có đủ cách để mà khước từ. Người thì nói là bận rộn công việc, người thì nói là lo cưới vợ cho con, người nói thì làm cái gì đó và từ chối không vào. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Chúa lúc nào cũng có lời mời ân cần để những người mà nghe lời mời đáp ứng và đến để nhận sự sống đời đời đó. Nhưng mà họ khước từ. Ở trong chủ đề chính của ba cái ẩn dụ này là nói về cái gì anh chị em?
Đó là sự cứu rỗi của Chúa.
Sự cứu rỗi của Chúa hay là nước trời ha? Tiếp theo đó thì trong cái ngày thứ tư, cái ngày thứ ba là cái ngày tranh luận tại đền thờ, thì chúng ta thấy có bốn câu hỏi được đặt ra. Thứ nhất, có nên nộp thuế cho Caesar không? Caesar là một cái tước hiệu, một cái ví dụ như tổng thống, đó không phải là tên, mà đó là một cái chức vị thôi. Hay là hoàng thân Sihanouk, ví dụ vậy ha. Thì hoàng thân hay là nữ hoàng Elizabeth. Ở đây Caesar hay là Pharaoh, đó chỉ là một cái tước vị để gọi một vị vua mà thôi. Bây giờ Caesar, ở đây nói rằng có nên nộp thuế cho Caesar không? Hỏi Chúa một câu hỏi gài bẫy. Anh chị em nhớ Chúa trả lời sao?
Cái gì của Caesar trả lại cho Caesar?
Cái gì của Caesar trả lại cho Caesar? Cái gì của Đức Chúa Trời trả lại cho Đức Chúa Trời? Rồi khi mà hỏi câu hỏi về sự sống lại, chúng ta biết người Sadducee đó, họ không có tin sự sống lại. Họ không có tin có thiên sứ. Cho nên cái câu hỏi đó cũng là để gài bẫy. Có một người lập gia đình, ở trong hôn nhân đó, cái người chồng thứ nhất, cái người con trai lớn ở trong gia đình đó qua đời. Thì người chị dâu đó phải tiếp tục sống với cái người em kế, cứ như vậy. Rồi cho đến cuối cùng thì khi mà về thiên đàng đó, sau khi chết, ha, ở trong đó không nói về thiên đàng mà nói là sau khi chết thì lúc đó đó cái người đó sẽ là vợ của ai? Họ không tin sự sống lại. Cho nên họ hỏi những cái câu hỏi như vậy đó. Rồi tiếp theo đó là hỏi về cái điều răn nào là lớn nhất. Và Chúa cũng đã giải thích cho họ. Điều răn lớn nhất đó là gì anh chị em? 10 điều răn ở trong Cựu Ước đó được tóm tắt lại ở trong Tân Ước.
Kính Chúa yêu người.
Kính Chúa yêu người. Cái câu hỏi thứ tư mà họ hỏi Chúa đó. Chúa Giê-xu đó, Chúa là Chúa của David hay là con của David? Chúng ta nhớ người mù Ba-ti-mê gọi Chúa Giê-xu là gì? Hỡi con cháu của David, xin thương xót tôi cùng, phải không? Chúa là Chúa của David hay là con của David hay là thuộc dòng dõi David? Thì chúng ta biết rằng về phần thuộc về phần xác thịt thì Chúa Giê-xu là dòng dõi của David. Nhưng mà về phương diện thuộc linh, Chúa Giê-xu là Chúa của David. Họ hỏi cách nào cũng không thể nào bắt bẻ được Chúa đâu. và chúng ta thấy Chúa đã dùng sự khôn ngoan của Ngài để trả lời cho họ. Khi Chúa giảng về sự phá hủy thành Jerusalem, kỳ tận thế cũng như sự tái lâm, thì Chúa giảng tại đâu? Anh chị em nhớ không? Giảng ở trong đền thờ hay là ở ngoài đường hay là ở đâu?
Ở trong đền thờ Jerusalem.
Khi mà Chúa giảng về sự phá hủy đền thờ Jerusalem, phá hủy Jerusalem, Chúa giảng ở đâu? Hồi nãy mình mới đi qua đó. Núi Olive, phải không? Dạ. Yeah. Hồi nãy mình có đi qua cái phần này ha. Khi Chúa đi với các sứ đồ từ các môn đồ từ đền thờ Jerusalem trở về đó, sau cái cuộc tranh luận một ngày dài như vậy đó, thì Chúa ngồi ở bên sườn núi đó và Chúa giảng cho các môn đồ. Chúa Giê-xu nói dấu hiệu nào báo sự phá hủy đền thờ và thành Jerusalem đã đến gần? Chúa dùng cái từ là sự tàn nát gớm ghiếc, phải không? Và rõ ràng chúng ta thấy khi phá hủy đền thờ Jerusalem thì một cảnh hoang tàn đổ nát, chẳng còn là gì hết. Một cái cung điện, một cái đền thờ rất là nguy nga, tráng lệ mà Herod Đại Đế đã xây, bây giờ chỉ còn là một cái đống gạch vụn mà thôi. Thật là một cái sự hoang tàn gớm ghiếc. Bài học cũng hỏi chúng ta rằng ai là người biết thời điểm Chúa tái lâm? Ai biết? Thời điểm ở đây tức là ngày giờ đó. Ai biết rõ cái ngày giờ mà Chúa tái lâm?
Đức Chúa Cha.
Đức Chúa Cha, phải, Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài biết mà thôi. Đức Chúa Con là Đức Chúa Giê-xu cũng không biết nữa. Kinh Thánh chép như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 36 đó. À, khi học về lễ đạo tái lâm, thì anh chị em còn nhớ có ba cái thuyết mà chúng ta đã học qua rồi. Thứ nhất là tiền thiên hy niên. Thứ hai, hậu thiên hy niên. Và thứ ba, vô thiên hy niên. Này toàn chữ Hán không? Chắc anh Hoàng thì giỏi đó. Như vậy, tiền thiên hy niên nghĩa là gì? Thiên hy niên tức là gì? Mình Kinh Thánh thường gọi đó là gì? Ngàn năm bình an, phải không? Tiền thiên hy niên, tiền tức là trước, tức là theo cái cách giải thích này, theo cái thuyết tiền thiên hy niên, thì Đấng Christ sẽ tái lâm trước ngàn năm bình an. Còn hậu thiên hy niên có nghĩa là Đấng Christ sẽ tái lâm sau một ngàn năm bình an. Còn vô thiên hy niên đó, thì họ chủ trương rằng một ngàn năm bình an đó chỉ là biểu tượng mà thôi, mang cái tính cách biểu tượng thôi, chứ không có thật đâu. Như vậy thì có ba cái thuyết về sự kiện Chúa tái lâm ha. Tiền thiên hy niên, hậu thiên hy niên, vô thiên hy niên. Vô là không có. Anh chị em còn nhớ ai đã làm một cái điều mà Chúa nói rằng từ rày về sau, hễ mỗi lần học biết về Chúa là sẽ nhắc lại sự kiện đó. Đó là sự kiện gì vậy? Anh chị em nhớ không? Đó là sự kiện gì? Đây là tuần lễ cuối cùng mà. Có một người đàn bà đã làm việc gì? Đã đập bể một chai dầu cam tộc thương thật. Đúng không? Để làm gì?
Sức dầu, sức chân cho Chúa.
Dạ. Sức chân Chúa và lấy tóc mà lao cho chân ạ.
Lao.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng người nữ đó là Mary ở Bethany đó. Và chúng ta thấy có người thấy cái công việc mà người nữ này dâng cho Chúa đó. Thì nói gì?
Ông nói Mary sao phí quá. Cái
dầu
cam phòng á.
À ha, sao phí quá vậy ha. Chúng ta thấy đây cũng là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay. Cũng có rất nhiều người dâng cho Chúa những cái điều mà mình có, những cái điều quý báu của mình, thì cũng sẽ có nhiều người chỉ trích giống như Judas Iscariot vậy. Thật sự thì có phải là Judas nói rằng phí quá vậy, sao không để bán đi được 300 denier mà phân cho, chia cho mấy người nghèo đi, giúp cho những người nghèo đi. Thực sự thì chúng ta thấy không phải như vậy. Lòng Judas không phải như vậy. Judas vốn là thủ quỹ của đoàn truyền giáo đó, của Chúa Giê-xu đó. Nhưng mà có một cái ý tưởng như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đôi khi điều này chúng ta áp dụng vào đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Đôi khi anh chị em và tôi hầu việc Chúa, phục vụ anh em mình, hy sinh một cái khoản nào đó, dâng hiến cho Chúa một khoản nào đó, thì giờ tiền bạc, sức lực, tất cả những gì mình có, mình dâng cho Chúa để phục vụ Chúa và phục vụ anh em, vẫn có thể bị chỉ trích như thường. Chúng ta đừng ngạc nhiên về điều đó ha. Và Chúa nói rằng, đây là cái cơ hội mà Mary đã làm điều đó. Và từ rày về sau, nếu mỗi lần nhắc lại cái câu chuyện đó là có nhắc đến Mary. Nghĩa là cái công việc đó không phải là vô ích ở trong Chúa. Xin Chúa giúp đỡ và yên ủi chúng ta khi chúng ta đọc đến cái câu chuyện đó trong sự hầu việc Chúa. Chúa Giê-xu cử hành lễ tiệc thánh, tức là lễ vượt qua thời Tân Ước đó. Chúng ta thấy rằng Chúa đã lập lễ vượt qua thời Tân Ước trong cái dịp lễ nào của dân Do Thái? Trong tuần lễ cuối cùng đó. Trong dịp nào? Cái phần đầu của phân đoạn Kinh Thánh nói về cái tuần lễ cuối cùng thì chúng ta thấy bắt đầu bằng cái chỗ là 6 ngày trước lễ vượt qua, phải không? Như vậy thì cái câu chuyện này xảy ra lúc mà dân sự của dân chúng của Jerusalem đó, hay là cả xứ Palestine đó, họ đang sắp sửa tổ chức cái lễ vượt qua, cử hành cái lễ vượt qua đó. Mỗi năm thì người Do Thái có 3 kỳ lễ lớn. Lễ vượt qua vào khoảng tháng 4, khánh thành đền thờ vào khoảng tháng 12, và lễ gì nữa? Lều tạm.
Lễ lều tạm.
Dạ, khoảng tháng 10. Như vậy thì chúng ta thấy cái kỳ lễ vượt qua này một trong những kỳ lễ lớn của người Do Thái đó. Chúa đã sai 2 môn đồ tên là gì để đi chuẩn bị lễ vượt qua? Cái bài này chúng ta học gần đây lắm đó. 2 người đó tên là gì? Phi-e-rơ và Giăng, phải không? Chúng ta nhớ luôn luôn đó, khi nói đến 3 môn đồ thân tín của Chúa đó, thì chúng ta nhớ đến Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Ở trong vườn Gethsemane, khi đem 11 sứ đồ vào, thì cuối cùng Chúa đi sâu vào trong vườn Gethsemane, Chúa cũng dẫn theo 3 môn đồ thân tín này. Đó là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Rồi sau đó Chúa mới đi cách họ một khoảng liền một cái cục đá, một cục đất gì đó. Tức là đó là những người mà theo gần gũi Chúa nhất. Thì ở đây Chúa sai 2 môn đồ là Phi-e-rơ và Giăng đi chuẩn bị cái bữa lễ tiệc thánh đó, bằng cách là đến cái chợ ở trong đền thờ đó ha, mua một cái con sinh, một con chiên, rồi đem dâng ở trong đền thờ để cho thầy tế lễ giết nó, người Lê Vi giết nó, sau đó đem trở về phòng cao để chuẩn bị cùng ăn lễ vượt qua. Đó là những cái sự kiện mà chúng ta phải nhớ theo một cái trình tự như vậy, bởi vì mai mốt người ta hỏi thì mình cũng phải nhớ ha. Ở trong lễ tiệc thánh, không phải kể trong thời đó thôi mà ngày hôm nay đó, mỗi Chủ nhật đầu tháng hoặc là tùy theo mỗi hội thánh địa phương có tổ chức những cái kỳ lễ, những cái ngày lễ tiệc thánh, thì anh chị em thấy khi mà dùng cái bánh đó, trong lễ tiệc thánh đó, là có cái ý nghĩa gì, anh chị em có để ý không? Cái cách mà dùng bánh và chén đó, nó có cái ý nghĩa gì? Có mục đích gì?
Nghĩa là đây như là chi thể của là
có nghĩa là tái sinh chị hả,
chia ra mỗi người giống như một phần thân thể của Chúa,
một phần thân thể của Chúa. Mà chúng ta thấy bánh và chén đó chúng ta dùng để ăn và uống, phải không? Mà thường đó trong cuộc sống mỗi ngày anh chị em ăn và uống để làm gì?
Sống.
Để sống,
để nuôi cái bản thân của mình, nuôi sự sống của mình về phương diện thân thể vật lý này. Như vậy thì những cái thực phẩm là bánh và chén mà chúng ta dùng ở trong lễ tiệc thánh đó, tượng trưng hay là làm biểu tượng cho cái việc mà
thịt và huyết. Thịt và huyết
là gì?
Thịt và huyết.
Dạ, thịt và huyết của Đấng Christ. Tức là Đấng Christ nuôi dưỡng phần tâm linh của chúng ta. Đó là cái ý nghĩa ha. Khi mà mình dùng bánh và chén đó, nói một cái điều, một cái ý nghĩa biểu tượng, đó là Đấng Christ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Mình ăn bánh, mình ăn thức ăn, mình ăn thức, mình dùng thức uống hằng ngày là để nuôi dưỡng cái phần thuộc thể này. Còn Đấng Christ là nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Bây giờ khi mục sư bẻ bánh và rót rượu thì chúng ta thấy, chúng ta nhớ cái điều gì?
Nhớ là này là bánh của ta, vì các ngươi mà xả thân mình, còn uống thì này là huyết của ta, đã vì tội lỗi của các ngươi mà đã đổ ra.
Dạ, đúng rồi. Thì đó tức là Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của mỗi một chúng ta. Từ đây trở về sau khi mà chúng ta ốm này rồi, thì từ đây trở về sau khi mình mỗi lần mình dự tiệc thánh thì mình nhớ điều đó ha. Mình nhớ rằng khi mình nhận bánh và chén đó, tức là mình hiểu rằng Đấng Christ là Đấng nuôi dưỡng tâm linh mình, đời sống tâm linh của mình. Và khi mà mình nhìn thấy mục sư bẻ bánh và rót rượu đó, thì mình có một cái suy nghĩ, Chúa là Đấng đã chết thế cho tội lỗi của mỗi chúng ta. Chúa nói rằng hãy làm, các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta, là như vậy. Bây giờ khi chúng ta, mỗi tín hữu, ăn và uống bánh và chén đó, tức là thế nào? Có cái ý nghĩa gì? Đó là chúng ta nhận lãnh chính mình Ngài. Nhận lãnh chính mình Đấng Christ cho đời sống của chúng ta, về thực thể cũng như về phương diện tâm linh. Đến cái phần gọi là nhân cách của con người, chúng ta còn nhớ ở trong một bài học nói về nhân cách con người đó, thì Chúa Giê-xu dùng cái từ ngữ ở trong cái điều răn đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn mà
thờ hết lòng, hết trí, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời.
Khi mà nói đến lòng trí sức thì chúng ta nhớ nè. Lòng tức là nói về cái gì? Chỉ về gì? Tình cảm, phải không? Trí thì nói về gì? Lý trí của chúng ta. Và sức tức là nói đến phần ý chí của chúng ta. Như vậy thì mỗi một con người chúng ta luôn luôn có tình cảm, có lý trí, có ý chí. Mình nhớ là khi mình đi làm chứng, làm đi chứng đạo đó, thì mình thấy rằng mình phải nói để cho tình cảm của người nghe đó có một cái sự khuấy động, phải không? Để cho họ cảm xúc được rằng họ chính là những tội nhân. Và họ có một cái suy nghĩ ở trong cái phần trí của họ để họ quyết định là bỏ cái đời sống tội lỗi mà trở về cùng Chúa. Và ý chí, tức là sức sức mạnh về phương diện tâm linh sẽ giúp cho họ quyết định tin nhận Chúa hay không. Thì như vậy, bài học nói với chúng ta rằng nếu mà gồm cả ba phần lại, lòng, trí, sức, thì gọi đó là toàn thể nhân cách của một con người. Mà về phương diện thuộc linh, thì đó lại gọi là gì? Toàn thể nhân cách của một con người bao gồm lòng, trí, sức, hay là lý trí, ý chí, tình cảm đó, thì Kinh Thánh gọi đó là linh hồn. Chúng ta nhớ vậy nha. Đây là cái, tôi nghĩ rằng không có sự nhầm lẫn nào đối với một cái chương trình gọi là thần học mở rộng, tức là đưa đến tận nhà chúng ta. Chúng ta không cần phải đến viện thần học để học. Mà cái loạt bài này có rất nhiều những người đã tập hợp lại để mà biên soạn, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta cần lắm phải tin cậy. Nó không có hề đi sai Kinh Thánh. Mà chúng ta cần phải so sánh giữa bài học với Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy điều đó. Khi Chúa Giê-xu đề cập đến lòng, trí, sức, tức là nói đến toàn thể nhân cách của một con người, và Kinh Thánh hay là bài học gọi là linh hồn. Chúng ta thấy trong mỗi phần nhân cách của Chúa Giê-xu thì đã được tận hiến một cách trọn vẹn cho Đức Chúa Trời ở trong tình yêu. Ví dụ như bây giờ về phần lý trí, khi nào mà Chúa sử dụng lý trí một cách đầy đủ nhất? Chúa bày tỏ lý trí của Ngài lúc nào đâu? Anh chị em nhớ không? Từ sáng tới chiều đó. Lúc nào vậy? Mới đi qua rồi.
Lúc mà Chúa tranh luận với...
Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Lúc tranh luận, Chúa tranh luận ở trong đền thờ ha, với những nhà lãnh đạo tôn giáo. Đó là Chúa dùng lý trí của Ngài để tranh luận với họ. Bây giờ lúc nào thì Chúa bày tỏ tình cảm của Chúa? Rất nhiều chỗ, phải không? Dạ, lúc nào?
Chúa rửa chân cho môn đồ.
Chúa rửa chân cho môn đồ thì Chúa cũng bày tỏ tình cảm của Ngài. Có lúc có chỗ nói rằng Chúa khóc nữa. Chúa khóc lúc nào?
Khóc lúc mà Chúa nói.
Khi mà bạn của Ngài chết á. Bạn Ngài là ai vậy? Lazarus. Rồi khi Chúa thấy thành Jerusalem mà Chúa biết trước rằng sẽ sụp đổ hoang tàn đó, thì Chúa cũng khóc nữa. Thì đó là tình cảm. Chúa thấy đoàn dân đông như thế nào, Kinh Thánh chết.
Chúa cũng khóc khi Chúa kêu là Đức Chúa Cha, nếu mà cắt chân ngắn này khỏi con, mình nếu không thì hãy làm theo ý Cha để đừng để ý con. Lúc đó Chúa cũng...
Dạ, lúc đó là cái lúc mà có một cái sự tranh chiến dữ dội trong tình cảm, trong lý trí, trong ý chí của Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh không có chép là Chúa khóc, mà chỉ nói rằng dù khi mà Chúa cầu nguyện thì mồ hôi của Chúa như giọt máu lớn rơi xuống đất. Một cái tình cảm mà bị tranh chiến dữ dội như vậy. Và chúng ta cũng nhớ Chúa bày tỏ tình cảm của Ngài. Có những chỗ Kinh Thánh chép rằng khi Chúa nhìn thấy đoàn dân đông thì thế nào? Ngài đồng lòng cùng Chúa khóc. Dạ, đó là tình cảm. Bây giờ, về ý chí, hồi nãy anh Hoàng có nhắc đến đó, cái chỗ mà xin Chúa cất chén này khỏi con, xin Cha cất chén này khỏi con. Bằng chẳng vậy thì xin theo ý Cha chứ không theo ý con. Thì đó là cái phần ý chí của Chúa, một ý chí tận hiến, cái bài học gần cuối của chúng ta đó. một ý chí tận hiến trong vườn Gethsemane, tức là gì? Một cái sự đầu phục hoàn toàn nơi Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu không có ở trong thân xác của con người, Chúa cũng không muốn lên thập tự giá. Rõ ràng là như vậy. Chúa cầu xin với Đức Chúa Cha, nếu được, cất chén này khỏi con, cái chén đó đã tức là sự chết của Chúa trên thập tự giá. Nhưng mà rồi Chúa cũng cầu nguyện là xin ý Cha được nên, tức là một cái sự đầu phục, một cái sự tận hiến hoàn toàn. Khi mà mình trong những cái câu hỏi của bài thi, nếu người ta hỏi, anh chị em có thể giải thích được đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng có học về những cái địa danh, những cái địa điểm ở trong cái ngày cuối của Chúa Giêsu đó, theo một cái lộ trình mà chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta cần phải học thuộc lòng ha. Cái lộ trình mà Chúa đi từ đầu tiên là từ Bethany, rồi Chúa đi đến Gethsemane, Chúa đi đến đâu đó, thì anh chị em thấy nè, ở trong cái tuần lễ thánh đó là Chúa ở tại Bethany nè, rồi Chúa đi vô đền thờ để lật đổ cái bàn đổi bạc, hay là Chúa dẹp sạch đền thờ đó. Rồi cũng tại đền thờ Chúa tranh luận với người Do Thái. Rồi Chúa đi lên phòng cao để thiết lập cái lễ vượt qua thời Tân Ước, còn gọi là Thức Thánh. Sau đó thì Chúa vào vườn Gethsemane bị bắt. Rồi Chúa đến cái nơi mà Phi-lát đang ở là Tháp Antonia đó, để được xét xử. Sau đó thì Phi-rơ theo Chúa vào trong tận cái cung điện thầy cả thượng phẩm đó, thầy tế lễ thượng phẩm đó. Và chúng ta cũng phải biết những cái địa điểm đó với những cái mẫu từ ha. Anh chị em sẽ mở ở trong bản đồ ra để mà chúng ta học thuộc lòng các cái địa điểm đó. Đây là một, có thể nói đây là một câu hỏi khó nhất ở trong bài thi. Câu hỏi khó nhất ở trong bài 8C đó, anh chị em học thuộc lòng những cái địa danh đó ha, những cái địa điểm đó. Ví dụ như chữ L đó là Bethany, chữ P đó là vườn Gethsemane, rồi chữ O là phòng cao, rồi J đó là cái cung điện của Herod, rồi chữ M là cung điện Maccabe, chữ R đó là tháp Antony, và chữ J đó là Golgotha. Tất cả những cái địa điểm ở trong cái bài 8C đó, cái hình vẽ đó, xin anh chị em hãy học thuộc lòng và nhớ đánh một cái lộ trình theo bằng cách dùng viết chì màu đó để ghi cái lộ trình của Chúa. Điều đó chúng ta rất là cần ở trong cái bài học, bài thi của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhớ có những cái thời điểm của đền thờ. Chúng ta nhớ khi mà lưu lạc ở trong đồng vắng 40 năm thì dân sự của Chúa đó ở trong một cái đền thờ gọi là gì?
Đền tạm.
Đền tạm.
Đền tạm.
Đền tạm là đền thờ di động ha. Cái thời điểm đó ai đã xây dựng cái đền tạm đó?
Phi-rơ.
Ai? Anh em nhớ không? Ai mà dẫn dân sự đi trong đồng vắng?
Môi-se.
Ông Môi-se. Dạ, Môi-se, phải không? Và Môi-se sống ở cái thời điểm nào, năm nào trước Chúa?
1400 trước Chúa.
Chính xác, 1400 trước Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng sau đó, sau khi mà dân sự của Chúa được đưa vào trong vùng đất hứa rồi, thì lúc bây giờ, khi mà đã thành lập cái vương quốc thống nhất Israel rồi, thì David muốn lập một đền thờ, muốn xây một đền thờ là nơi để Chúa ngự. Nhưng mà Chúa không cho phép. Chúa nói rằng, tại sao? Lý do tại sao anh chị em? Bàn tay của ngươi vì chiến chinh mà vấy máu, phải không? Thành ra không có được phép xây cất đền thờ. Nhưng con trai ngươi, ta sẽ cho làm điều đó. Tức là ai vậy?
Salomon.
Salomon. từ cái đền thờ di động là đền tạm đó, bây giờ là một cái đền thờ mà Salomon xây cất lên, gọi là đền thờ thứ nhất. Vào năm nào anh chị em?
1000
Dạ. Rồi cái đền thờ thứ nhất đó, sau khi mà dân sự của Chúa khi Salomon qua đời rồi, cái thời đại hoàng kim của David và Salomon đã chấm dứt rồi đó, thì chúng ta thấy rằng vương quốc thống nhất Israel bị chia ra làm đôi. 10 chi phái ở phía Bắc là vương quốc Israel, lấy tên là vương quốc Israel. Và 2 chi phái ở phía Nam lấy tên là vương quốc Juda. Cả hai vương quốc, lưỡng vương quốc đó, cả hai vương quốc này đều không hoàn toàn kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy trải qua bao nhiêu tiên tri, họ vẫn không nghe. Cuối cùng, Chúa dùng ngọn roi của các nước ngoại bang, các nước lân bang để sửa phạt họ. Và vương quốc ở phía Bắc là vương quốc Israel thì bị đế quốc nào chinh phục? Có ai còn nhớ?
Đế quốc La Mã.
Phải không? Đế quốc nào? Ở phía Bắc á. Đế quốc Assyri. Phải không? Dạ. Yeah. Và bắt dân sự của Chúa.
Đế quốc lạ quá.
Dạ, yeah, đế quốc Assyri bắt dân của Chúa lưu đài. Mà có một điểm chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là khi vương quốc Israel phía Bắc bị lưu đài thì họ không hề hồi hương. 135 năm sau thì vương quốc Juda ở phía Nam bị đế quốc nào xâm lăng và phá hủy đền thờ nữa. Anh chị em nhớ không? Đây là thánh kinh lịch sử mà chúng ta học tới quyển 5 rồi bắt buộc phải nhớ. Ráng nhớ. Vương quốc ở phía Nam, vương quốc Juda bị đế quốc Babylon chinh phục và bắt dân sự của Chúa lưu đày. Nhưng chúng ta còn nhớ nè, vương quốc phía Bắc Israel thì không hề hồi hương, nhưng mà vương quốc Juda ở phía Nam, Chúa cho một cái kỳ hạn ở trong Jeremy chép đó là bao nhiêu năm thì sẽ hồi hương. Có ai nhớ? Sau 70 năm sẽ hồi hương. Và khi mà hồi hương như vậy, lần thứ nhất do Zorobabel lãnh đạo đó, thì họ trở về xây dựng lại đền thờ. Cái đền thờ thứ nhất của Salomon bị phá hủy rồi. Bây giờ cái đền thờ thứ hai này do Zorobabel xây. Anh chị em nhớ cái tên của ông đó ha. Và khoảng năm 500 trước Chúa. Đó là đền thờ thứ hai. Nhưng mà cái đền thờ thứ hai này đó thì đã bị ô uế bởi vua Syri. Và chúng ta biết rằng cái đền thờ thứ ba thì do ai xây?
Herod Đại Đế.
Dạ, Herod Đại Đế xây năm nào?
Năm thứ nhất sau công nguyên, sau Chúa.
Dạ, năm thứ nhất sau Chúa, dạ phải. Một điều mà chúng ta nhớ trong những bài học trước ha, hai phần của đền tạm và đền thờ của Salomon được ngăn cách bởi cái gì?
Bởi bức màn.
Bởi một bức màn gọi là bức màn chí thánh ha.
Bức đó màn là...
Dạ phải. Đó là bức màn chí thánh ha. Ngăn cách cái nơi thánh và nơi chí thánh bởi một bức màn chí thánh. Nhưng mà chúng ta còn nhớ một cái sự kiện rất là quan trọng. Đó là khi
bị xé ra.
Dạ, bị xé làm đôi.
Làm đôi. Làm đôi.
Từ trên xuống.
Dạ,
bị
từ
xé
trên
làm đôi.
Nhớ hết những cái chi tiết nhỏ đó mà rất quan trọng đó. Tức là khi Chúa tắt hơi trên thập tự giá thì bức màn chí thánh ở trong đền thờ đó bị xé làm đôi, mà bị xé từ trên xuống dưới, chứng tỏ là Đức Chúa Trời chứ không phải con người làm điều đó. Nếu con người thì phải đứng ở dưới xé từ dưới lên trên chứ. Cho nên chúng ta thấy không có một cái sự kiện nào ở trong Kinh Thánh ghi lại mà là không có cần thiết cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ cái điều đó. Và cái điều đó có ý nghĩa gì? Sự hiện diện với Chúa mở ra, thứ nhất. Thứ hai là sự hiện diện với Chúa dạng dĩ không sợ đến với đức tin. Dạ, có anh chị em nào nói rõ hơn chút không? Đó đúng, nhưng mà chúng ta có thể nói rõ hơn chút không? Tại sao cái đền thờ, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi? Chúng ta nên nhớ là bức màn ngăn cách nơi thánh và nơi chí thánh đó, thì
giao ước bị biến mất.
Dạ, dạ đó cũng là một cái chi tiết. Nhưng mà bài học và bài ôn của chúng ta đó là anh chị em còn nhớ ha. Nơi thánh, nơi ngoài hành lang đó thì chúng ta được, dân của Chúa được đi vào tới hành lang thôi. Ai được vào nơi thánh?
Thầy tế lễ.
Thầy tế lễ. Rất nhiều thầy tế lễ ha. Nhưng mà thầy tế lễ cả thì ít thôi. Và nơi chí thánh ai được vào?
Thầy tế lễ thường.
Thầy tế lễ thường phẩm hay là còn gọi là thầy tế lễ cả đó. Vào mỗi ngày phải không?
Một năm một lần.
Một năm một lần, rất là chính xác. Như vậy thì chúng ta nhớ nè, dân sự của Chúa chỉ được vào tới hành lang thôi. Mà sau cái thời của Nehemi thì xây thêm một cái phần nữa gọi là hành lang dân ngoại đó, để cho người Samari họ không có vào, họ chống, họ phá này kia đó ha. Thì họ bị đứng ở ngoài vậy đó, rồi mới tới hành lang của dân Israel, rồi vào nơi thánh thì các thầy tế lễ. Mà vào nơi chí thánh thì một năm thầy tế lễ cả vào một lần mà thôi. Bây giờ khi bức màn bị xé làm đôi từ trên xuống dưới thì chúng ta thấy cái con đường đã mở ngang qua xác của Chúa Giêsu, tức là con người được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà không phải bị giới hạn gì cả, rất dạn dĩ để bước vào nơi rất thánh, tức là mỗi chúng ta được bước vào sự hiện diện của Chúa mà không có bị cấm đoán gì cả, không có bị luật lệ gì cả, giống như trong cái thời của trước đó, tức là như thầy tế lễ rồi thầy tế lễ thượng phẩm, họ có từng nơi để mà đến, được phép đến mà thôi. Còn chúng ta ngày hôm nay được tự do để đến với Chúa. Cho nên điều này cũng nhắc nhở mỗi một chúng ta, nếu Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì cái tội lỗi của mỗi một chúng ta, để mở ra cho chúng ta một con đường dạng dĩ đến gần ngôi rất thánh của Chúa, thì tại sao mỗi ngày chúng ta không cầu nguyện với Chúa? Ngày xưa các thầy tế lễ thượng phẩm một năm mới bước vào sự hiện diện của Chúa một lần. Còn chúng ta ngày hôm nay được cái đặc ân cầu nguyện bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, miễn là chúng ta biết chọn một thì giờ yên tĩnh, một thì giờ không vội vàng, một cái nơi riêng biệt, thì chúng ta có thể tương giao với Chúa, có thể đến trong sự hiện diện của Chúa. Vậy mà có khi chúng ta quên đó, có nhiều người ở giữa vòng con cái Chúa quên cái điều đó. Quên là Chúa chết rồi thì mở ra cho chúng ta một cái con đường quan trọng như vậy. Chúng ta được đặc ân để được đến gần với Chúa ở trong sự hiện diện của Chúa. Về phương pháp lượng giá, về cái kỹ năng mục vụ đó, thì chúng ta thấy có cái bài học về nguyên tắc lượng giá. Lượng giá tức là gì? Có ai còn nhớ định nghĩa của lượng giá là gì không? Tức là tìm cái giá trị thật của một người, một vật hay là một cái sự việc nào đó. Thì như vậy, ở trong cái phần lượng giá, chúng ta phải dùng cái gì để lượng giá? Trong cái nhân cách của con người đó, chúng ta dùng cái phần nào để lượng giá anh chị em? Tình cảm không? Ý chí không? Thường chúng ta dùng lý trí, phải không? Dùng trí để lượng giá. Mình suy nghĩ bằng trí mà. Mình đâu có suy nghĩ bằng cái ý chí hay là tình cảm. Phải suy nghĩ bằng trí thì mới lượng giá chính xác được. Chúng ta căn cứ vào đâu để lượng giá? Đây là điều rất quan trọng trong đời sống của con cái Chúa. Chúng ta dựa vào đâu để mà lượng giá? Theo anh chị em đó. Nếu quên bài học thì cứ đoán đi.
Dựa vào lý trí.
Dạ.
Dựa vào lý trí.
Dựa vào lý trí là về phần của chúng ta. Nhưng mà dựa vào tiêu chuẩn nào để mà chúng ta có thể lượng giá được? Cái căn bản để mà chúng ta dựa vào là gì? Nền tảng để dựa vào là gì? Là Kinh Thánh, phải không? Chúng ta thường nói rằng Kinh Thánh là thước đo vàng ngọc mà, là khuôn thước mà, là kim chỉ nam của đời sống, là ánh sáng của đường lối chúng ta mà. Như vậy thì khi lượng giá, chúng ta dựa vào cái thang lượng giá đó là Kinh Thánh. Đây cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Người ta nói rằng xem mặt mà bắt hình dung gì đó, phải không? Người ta hay nhìn cái bề ngoài lắm, cho nên dễ nhầm lẫn.
Ở đây cô Yến có thể cho một thí dụ.
Dạ, thí dụ bây giờ vậy. Người ta nhìn thấy một người đó không cần biết phải như thế nào. Người ta nói quen thì sợ dạ, mà lạ thì sợ áo. Nhìn thấy quần áo sang trọng nên mình không cần biết người đó có nhiều tiền hay không. Tự nhiên mình thấy là người đó có vẻ quý phái quá, phải không? Đối với người miền Nam thì khác, nhưng mà đối với người miền Bắc, ông nội tôi là người Hải Phòng. Cho nên á, tôi hồi nhỏ là tôi đã nghe nói như thế này. Dầu đói trong bụng biết, đừng rách ngoài da chúc bạn cười. Nghĩa là sống cái bề ngoài, che đậy cái sự thật. Cho dù mình thiếu thốn cỡ nào đó, thì mình, ca dao tục ngữ thì nói rằng lành cho sạch, rách cho thơm thì đúng rồi đó. Nhưng mà nếu mà nói là dầu đói trong bụng biết, tức là đừng có để cho người ta thấy. Thì ở đây đó, nếu mà mình chỉ nhìn bề ngoài để mà xét đoán một cái người nào đó, cái người đó thường xuyên đi nhà thờ, người đó cầu nguyện rất là hay, người đó kinh thánh rất là giỏi, vân vân, đó chưa phải là tiêu chuẩn đúng mức của Chúa. Chúa nói rằng cái điều mà ta trông mong, ta đòi hỏi nơi ngươi là gì? Là phải bước đi cách khiêm nhường với Chúa, ưa sự nhân từ, làm những điều tốt lành, tức là sống đạo đó, chứ không phải là chỉ là cái bề ngoài mà thôi. Cho nên Chúa nói là đừng có xét đoán ai hết á. Sự xét đoán thuộc về Chúa. Chúa mới có quyền đoán xét mà thôi. Và cái tiêu chuẩn đoán xét của Chúa là Kinh Thánh. Và điều này chúng ta cũng cần lắm phải áp dụng trong đời sống của mình. Kẻo chúng ta bị nhầm lẫn, hoặc là chúng ta bị vấp phạm, hay là chúng ta gây vấp phạm cho người khác. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Đối với cái nền tài chính của Hội Thánh thì anh chị em có nhớ 5 nguyên tắc không? Thứ nhất là gì? Khi mỗi lần mà xong cái buổi nhóm rồi thì cái phần tiền dân đó anh chị em thấy ai đếm? Mấy người đếm?
2 người đếm.
Phải là 2 người. Phải không? Phải là 2 người. Mà thường không có thủ quỹ ở đó. Thủ quỹ chỉ đứng nhìn thôi. Nhưng mà 2 người là chấp sự của Hội Thánh. Thường là như vậy. Đếm. Rồi sao nữa? Đếm xong thì phải có cái gì? Chi phiếu để một bên, ngân phiếu để một bên, phải không? Và tiền mặt để một bên. Và tiền mặt thì phải bỏ vào trong một cái hộp. Thậm chí còn ghi là có hộp có khóa nữa đó. Còn những chi phiếu đó thì phải được ghi lại một cách rõ ràng, vô sổ đàng hoàng. Sau đó thì tất cả những cái số tiền này đem đi đâu? Đem đâu anh chị? Dạ, đến ngân hàng, phải không? Đem tới ngân hàng. Và bất kỳ hội thánh nào cũng vậy hết, mới thành lập hay là thành lập lâu năm, lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, thì cũng đều phải có những tài khoản ở trong ngân hàng của hội thánh. Sau khi có 2 người đếm tiền dân, thì thủ quỹ hay là một người nào đó mà được chỉ định đó, được phân công đó, có trách nhiệm đem những cái phần tiền đó đến ngân hàng, bỏ vào trong cái tài khoản. Rồi mỗi lần mà thu chi thì sao? phải có biên lai hẳn hoi, phải không? Tức là phải có chứng từ đầy đủ, thu cũng như chi rõ ràng, đầy đủ, để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và cái điểm cuối cùng đó là anh chị em thấy mỗi lần mà đại hội thường niên của Hội Thánh thì cái điều đầu tiên là mục sư quản nhiệm yêu cầu phải có gì? Phải bầu cử gì? Trước khi bầu cử chấp sự trị sự thì bầu cử gì?
Ban kiểm phiếu.
Ban kiểm phiếu, phải không? Còn nữa, trước khi bầu cử ban kiểm phiếu, bầu cử gì? Mình đang nói về tài chánh của Hội Thánh mà. Bầu cử hai soát sổ viên, anh chị em có nhớ điều đó không? Hội Thánh nào cũng vậy đó. Để hai người đó giúp đỡ thủ quỹ kiểm lại coi những cái chứng từ thu chi có đầy đủ không? Có trùng khớp không? Có sai sót chỗ nào không? Những sai số đó, những cái con số đó có sai biệt dữ dội không? Sai biệt ít hay là nhiều? Chấp nhận được hay là cần phải sửa chữa? Đó là những cái nguyên tắc của nền tài chính Hội Thánh. Bây giờ nói đến cái phương diện ở trong xã hội thì chúng ta thấy rằng con cái của Chúa, một là giúp đỡ trực tiếp những người khó khăn trong xã hội, trong gia đình, trong Hội Thánh, trong xã hội, thì có cái cách thứ nhất đó là giúp đỡ trực tiếp. Tuy nhiên có một cách nữa dài lâu hơn và giải quyết vấn đề thỏa đáng hơn, đó là gì? Cải cách về xã hội. Có một người nói rằng anh đừng có cho tôi cái cá mà cho tôi cái gì?
Cần.
Cái cần câu. Dạy cho tôi cái cách câu cá thì tôi sẽ tự câu cá và ăn hoài thôi. Chứ nếu mà bây giờ cho tôi một con cá tôi ăn hết rồi, mai mốt không lẽ tôi xin nữa? Cái này thực tế phải không? Và điều đó chúng ta thấy rằng giúp, người ta thường nói là giúp nghèo chứ không ai giúp, giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Nghĩa là trong một cái cơn túng ngặt nào đó giúp để cho anh em giải quyết vấn đề. Nhưng nếu mà người đó nghèo triền miên thì làm sao mà lo cho dễ. Thành ra cái điều tốt nhất á, muốn cho một người, một gia đình hay một xã hội không có lâm vào cái hoàn cảnh túng thiếu dài lâu thì chỉ có việc là cải cách. Mà bài học cho chúng ta chi tiết ở trong cái phần ôn này thì không có nói rõ hơn. Cho nên chỉ có một cái điều chúng ta được nhắc nhở, đó là nếu mà giải quyết bằng cách cải cách xã hội thì cái kết quả nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ lâu dài hơn và nó sẽ đem lại nhiều ích lợi hơn. Đó là những phần mà chúng ta ôn rồi. Như vậy đó thì một vài ngày tôi sẽ gửi bài thi đến cho anh chị em. Và thứ hai tuần sau chúng ta bắt đầu học bài 1 của quyển 6. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây. Từ đây cho đến tuần sau, nếu anh chị em có thắc mắc gì cứ gọi cho tôi. Cái nào tôi nhớ được tôi trả lời liền. Nếu không thì chúng ta có thể chờ đợi một vài tiếng đồng hồ hay là một buổi, hai buổi gì đó ha. Anh chị em đừng có ngại trước khi mình làm bài thi. Bây giờ thì xin
bài ta. Cô, dạ. Cô Yến, tức là muốn nghe lại cái phần này thì như thế nào?
Dạ. Để sau khi học xong rồi, ôn xong rồi đó, tôi sẽ gửi đến anh chị em cái số để chúng ta vào và nghe trong điện thoại. Thay vì phải nghe qua cái website thì phải chờ đợi cả tuần. Nhưng mà nếu mà nghe qua điện thoại thì sau khi tắt máy chừng nửa tiếng chúng ta có thể nghe được. Tôi sẽ gửi cái số đó đến, email đến cho anh chị em nếu chị em muốn nghe lại ha.
Cái hồi nãy cô Yến có nói cái câu mà thân sinh của cô Yến nói đó, là tôi nhớ cái câu là người ta nói tại gia nô bộc xuất gia công thân.
Dạ.
Nhà sao cũng được.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Chúng ta có thắc mắc gì về Hán Văn á thì nhớ gọi anh Hoàng nghe. Dạ. Có rất nhiều những cái phần mà tôi còn muốn trao đổi nữa đó. Anh Hoàng rất là giỏi Hán Văn. Rồi bây giờ thì xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để kết thúc cái thời giờ của tối hôm nay. là chúng ta ôm hơi lâu ha. Tôi dài dòng quá cho nên nó trễ giờ mất rồi.
Cảm ơn Chúa. Rất là hay
của chúng con. Chúa ơi, con dâng lời cảm tạ người khen Chúa. Buổi tối hôm nay dù vắng mặt rất nhiều anh chị em, nhưng cảm ơn Chúa Ngài cho anh Hòa, cô Sang, Connie và chính mình con, cô Ẩn. Chúa cho chúng con vào để chúng con ôn lại quyển năm và chuẩn bị cho những ngày sắp tới chúng con sẽ thi. Xin Chúa ban cho chúng con trí nhớ để chúng con có thể làm tốt bài thi. Và Cha ơi, xin Ngài cho chúng con cũng có tấm lòng khao khát học hỏi lời của Ngài để chúng con bước sang quyển 6 với tất cả tinh thần như buổi ban đầu. Và chúng con sẽ kết thúc chương trình này trong khoảng nửa năm về sau. Lạy Chúa, xin Ngài giúp đỡ cho chúng con để mỗi người chúng con đều có sự trung tín, có thì giờ, có điều kiện để chúng con vào và chúng con tiếp tục cho đến khi chấm dứt chương trình. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban cho hết thảy chúng con buổi tối hôm nay ngủ nghỉ bình an và bắt đầu một ngày mới với niềm tin cậy nơi chính Chúa, sự dẫn dắt của chính Thánh Linh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cũng cầu xin Chúa thăm viếng chúng con, ở với chúng con luôn. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa
Jesus.
Amen.
Amen.
Cảm ơn anh chị em. Chúng ta tạm nghỉ ở đây.
Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Kenny. Cảm ơn cô Sang.
Dạ,
cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Yến. Hẹn ra thịnh thẳng. Dạ.
Tạm đêm.
Có đi nhà thờ thứ năm này không thịnh ẩn? Dạ, đi nhà thờ Mỹ cô Sang ơi.
À, nếu Sang đi thì mình sẽ gửi sang cái quyển thứ sáu. Có đi hay không?
À, không có biết được nữa chị Yến, để coi anh Châu anh có chở đi không đã, chứ em không có biết đường đó.
Vậy thì thế này nha, khi mà Sang đi đó thì Sang gọi trước cho mình để coi trước 8 giờ sáng đi, khoảng 8 giờ sáng gọi cho biết là có đi được hay không. Thì đi được mình sẽ mang cuốn sách tới, còn nếu không đi được thì mình phải gửi qua bưu điện.
Em giá em xin thủ lắm, tại vì lâu lắm mới được đi á chị, lâu lắm mới được đi nhà thờ đó chị, nên em giá em thủ.
Yeah.
Cảm ơn chị ha.
Yeah, không có chi đâu.
Cầu nguyện chúc ông phước cho ngày mai gặp lại.
Yeah.
Yeah.
Cô Yến, cho con hỏi.
Yeah. Hỏi đi.
Nhưng mà cái bài thi đó cô, là mình tự nguyên tắc với mình là cầm cái bài thi thôi, chứ mình không có được dở kinh thánh lại hay dở cái cuốn sách học lại hả cô?
Thì chỉ có một mình với Chúa thi thôi mà, cho nên là mình không có được dở bài học, nhưng mà mình được quyền sử dụng kinh thánh.
Coi như là cái cuốn kinh thánh mình vẫn để kế bên để dò trong kinh thánh được hả cô?
Dạ được, trong phòng thi cũng vậy thôi. Lúc mà thi trong phòng thi thì anh em họ vẫn được sử dụng kinh thánh. Nhưng mà
cái cuốn học mình ghi nháp thì không được.
Không có được dùng tài liệu thôi, chứ còn kinh thánh thì vẫn được dùng.
Cái thời gian nộp bài là bao lâu cô?
Thường là một tuần cho tới 10 ngày. Khi mà nhận đầy đủ hết thì cô sẽ gửi vô một cái phong bì lớn, cô gửi đi.
Dạ. Rồi cô cho con lại cái số mà để con dò hết nguyên một cái cuốn năm, con dò từ từ con. Con phải cái nốt lại hết nguyên cái này, con coi kỹ rồi con mới thi được.
Dạ được.
Ồ, giờ với cái ba thì con chưa có bao giờ thi mấy cuốn 1 2 3 4 đó. Thì cái lại thi hệ thí dụ nó giống như ba câu mẫu, thí dụ là trong ba câu thì là ABC, rồi mình để cái câu đúng nhất hay là khác cô?
Ở đây thì thi theo cái cách hồi trước thì thi theo cái cách trắc nghiệm đó, nhưng mà sau này thì trả lời câu hỏi là nhiều hơn, bắt buộc mình phải suy nghĩ, mình phải nhớ bài nhiều hơn.
Vậy là mình ghi nguyên cái gì mình nhớ là mình ghi ra luôn, chứ không nó không có cho cái câu trắc nghiệm ABC hả cô?
Phải.
Ok. Vậy là mình phải đọc bài kỹ với là trả lời cho nó
phải đúng bài học.
Nó tốt.
Dạ, trả lời theo bài học hay theo kinh thánh.
Dạ, tại vì thí dụ mà thay vì mà nó có câu trắc nghiệm thì mà quá dễ rồi. Còn cái nếu mà không có, thí dụ mình nói là cái bức màn thánh bị xé ra thì mình thay vì mình đề thì mình là bức màn khí thánh được xé ra từ trên xuống dưới thì mình phải ghi nó chi tiết cho ghi cho nó đúng phải không?
Dạ, dạ đúng rồi. Thì bắt buộc mình phải theo kinh thánh hay là theo bài học. Chứ còn mình không có ghi theo trí nhớ được. Có những câu thì họ đòi hỏi mình phải dùng đến kinh thánh, có những câu thì mình hiểu sao mình ghi vậy cũng được, không sao.
Dạ dạ.
Dạ tùy theo câu hỏi.
Dạ con phải coi con coi lại hết, con ghi nhát vô hết. Thì nó mới thuộc, tại vì con cũng không có nhớ chứ mà không biết được khen được đâu.
Dạ
rồi là coi như là nghiêm túc với Chúa mình với Chúa thì.
Dạ đúng rồi. Chỉ có mình với Chúa thôi mà. Thường nếu mà học mà thông qua mục sư quản nhiệm đó thì mục sư quản nhiệm sẽ cho mình thi ở trong một cái thời giờ nào đó. Nhưng mà nếu mà không đó thì tự mình với Chúa thi thôi. Không sao hết.
Coi như là cái khoảng thời gian mình thi là bắt buộc mình phải dùng hết cái thời gian đó thi cho cái bài đó cho hết thôi. Chứ không có dù mà thi đang nửa đường cái bế tắc cái nghỉ ngày mai thi tiếp.
Nhưng mà mình thi vậy thì nó có cái lợi là anh chị em có thể trong vòng một tuần hay là 10 ngày. Còn thi ở trong phòng thi đó hả thì hồi hộp quá đi. Cứ canh hết giờ là phải đứng lên, tại vì còn có những chương trình khác họ không có ở lâu được. Ra mình qua điện thoại thì mình cũng có lợi một chút là cái thời gian không có phải eo hẹp lắm.
Dạ, được 10 ngày quá chừng chừng. Bị bế tắc thì thôi không được đâu. Có khi nào học lại rồi thi nữa. Chắc không được đâu á cô. Chắc mình dùng một cái ngày nào, một cái giờ nào riêng biệt nghiêm chỉnh thi cho cô ha.
Dạ, mình cứ biệt ra rồi mình ôn rồi mình thi. Dạ.
Dạ.
Nghĩa là mình tự kỷ luật cho chính mình đó.
Dạ.
Cái quan trọng là nó còn động cái gì ở trong trí, trong lòng của mình để mình quyết tâm, mình làm theo. Chứ có nhiều người làm bài thi thật giỏi nhưng mà nếu mình không có sống đúng theo thì chắc là mình cũng không được phước.
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà tốt thì cũng phải con phải nghe lại. Lời viết xuống rồi coi qua nhiều lần rồi mình thi cho tốt đó con.
Dạ.
Không có kiểu nhớ thì lúc nào nó cũng mãi mãi hết, nhưng mình coi kỹ thì nó mới là chuyện khác rồi đó.
Đúng rồi.
Dạ.
Cô bây giờ hay quên lắm, nhiều khi đọc đi đọc lại còn quên cơ mà. Cho nên sẽ gửi email qua cho quý vị mà tối hôm nay.
Yeah.
Kể cả những người vắng mặt nữa gửi cái số để cho nghe lại cái bài ôn á.
Nghe hết nguyên từng vừa rồi mình có ôn, từng ngày mình có ôn. Thì hai cái bài gần nhất là cô ôn á thì nó toàn diện hết cái cuốn sách rồi cô. Nhưng mà là trong hai kỳ cô cho bài ôn á, nếu mình nghe lại á thì cô thấy là nó đủ quá, đủ không, hay là mình nên nghe lại từ đầu tới đuôi mấy tuần lễ, bao nhiêu tuần lễ đó, từ đầu cuốn đó cô?
Mình chỉ nghe những bài ôn là đủ rồi.
Dạ, trong hai tuần lễ.
Bài ôn thì tóm tắt lại hết, theo một phần là theo sách, một phần là theo cái bài kiểm.
Dạ.
Phần là theo bài học, phần theo bài kiểm, mình thấy vậy đủ rồi.
Dạ.
Yeah.
Vậy là coi như là nếu mà con nghe kỹ càng và viết xuống và coi lại bài kỹ trong hai cái bài ôn này là coi như là thi là đủ.
Làm bài được đó, tại vì ở trong kinh thánh cũng có hết rồi, mình chỉ đọc lại thôi.
Dạ
dạ.
Dạ. Dạ tốt. Không coi để coi. Dạ.
Rồi Chúa ở cùng quý vị. Hả?
Dạ. Sorry cô, có nhiều lúc con không có trả lời được đâu, thằng con nó quậy ở bên này, có những lúc con thấy nó vắng mặt á. thì con mới bật lên. Còn nó ở gần cái con phải tắt thì không thôi nó nhiều khi con hỏi trả lời được nhưng mà cũng không trả lời được, tự vì nó quậy lắm. Dạ. Dạ con bye cô bây giờ nha, con có người gọi vào đó. Dạ, con bye cô. Dạ.
Rồi bye. Chúc ngủ ngon.